choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Gung din dai duk tang tin vi du pha hoi gam nhạc thiết chung san tin chiến diệu vào lưng giáo đạo ngã môn như há liêu san thoát tư lý khổ đạt lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sarantho Suche Do Ye Ala Hedi Sam Niao Sam Puto Siye. Nam mô Tát Đạt Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao ma bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie zhu lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Ven Ro Shen Hua, Shamini, O Guna Advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tiên Hóa, Sư Cô, quý vị chính, thỉnh chư thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Sa Mi Ni, Ngô Vị Sang Sư Sư Mi Tô Phật. Ngày nay mình đang bàn cái kinh Phật Thuyết A Di Đà, một trong những kinh Đức Phật đem lại cái cõi thế gian này để giúp chúng ta hiểu về lo hậu sự, lo cho cái cuộc sống sau này. Đời sau này là khi mà chúng ta chết rồi thì đi đâu? Theo Phật giáo thì chết xong không phải là hết đâu, chết và là hết, mà chết xong còn có đổi cái thân và lấy cái thân khác, gọi là luân hồi đó. Đó là cái quan niệm luân hồi bên Phật giáo. Thành ra bên người Công giáo thì người ta tin rằng chỗ tốt nhất mà họ có thể tới sau khi chết là lên trời, lên quả trời. Thì người Phật tử như bác Thân Hương đó, mẹ của cái người, một nhóm người mới tới đây ngày hôm nay đó, là bà cụ tin rằng là chỗ tốt nhất mà có thể đi sau khi mà đổi cái, qua rời cái cõi này mà đi đó, thì chỗ tốt nhất mà có thể đến đó, là cõi tịnh độ. Thì cho hàng những ông cụ đó là ông cụ chồng của bác Thân Hương đó là đã có rất nhiều phước báo, thành ra đã đến được quả tịnh độ rồi. Thành ra bên cái người Phật giáo đó có một cái pháp là sau khi mà ra qua đời thì người ta vào chùa hay là người ta thỉnh những cái vị mà biết đó, làm cái pháp để mà giúp cho những người quá cố đắc được vãng sanh. Thì cái đó, những cái pháp đó là dựa trong cái gọi là cái pháp môn tịnh độ mà bên Phật giáo có đó. Thì đây là cái kinh nó giảng về cái pháp môn đó. Cái cõi mà chúng ta đang sống bây giờ đó, nó không thiệt ra, nó không có tốt đẹp vậy đâu. Tại vì cái thời buổi này nó rất là gọi là thời buổi ác trược, nó rất là cực kỳ khó khăn. Thời buổi nó quá khó khăn đi. Cái thời này là thời trược. Cái thời buổi này, cái thời buổi ác trược. Mà khi chúng ta sinh vào cái cõi ác trược này, cái thời ác trược này thì khó mà thoát, khó thoát ra. Đức Phật mới đem cái pháp và pháp tịnh vãng sanh để giúp tất cả chúng sanh có một cái lối giải thoát mà ra khỏi cái cõi ác trược này. Cái thời buổi này đó, là cái thời buổi là ác trược, là tại vì Tại vì cái thời này là thời ác trược, thành ra khó, giống như là nước bùn vậy đó, nó đục. Nó đục thành khi trong trong nước đục như vậy, mình mở mắt ra mình nhìn thấy không rõ, thấy không được đâu. Mình thấy mình khó phân biệt được tốt với xấu, đúng với là sai. Cái thời ác trược là cái thời mà thường thường cái chuyện xấu nó xảy ra nhiều hơn là chuyện tốt. Chẳng như quý vị mọi tin tức ra coi, nghe toàn là chuyện tin xấu không? Toàn chuyện người giết chóc với nhau, rồi thuốc phiện, rồi cướp, rồi này nọ, rồi tai nạn xe cộ, rồi rớt máy bay. Tại vì cái tâm, phần lớn tâm của những người ngoài kia đó, đa số là dân chúng, tâm họ không được lương thiện. Chẳng như nói dối là chuyện thông thường. Chẳng như cái chuyện thứ gì mà rất thông thường là có chuyện trộm cướp. Chuyện mà quý vị không biết trong cái thời buổi này, thời thế này, là có cái nghiệp sát sanh. Những cái nghiệp á, một cái nghiệp nặng nhất là nghiệp sát sanh. Khi tạo cái nghiệp sát sanh rồi thì rất khó mà thoát cái nghiệp báo đó. Đức Phật nói rằng, trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng, nếu quý vị tạo nghiệp sát sanh, cái nghiệp sát sanh á, Đức Phật dạy á, có hai cái hậu quả. Cái hậu quả thứ nhất là chúng ta dễ chết yếu, cái mạng sống nó ngắn lại. Nói cách khác, nếu mình tạo nghiệp sát sanh thì cái mạng sống mình càng ngày nó càng ngắn lại. Cái hậu quả thứ nhì của cái nghiệp sát á, những gì là có rất nhiều bệnh. Quý vị nếu không tin cứ nhìn ra coi, bây giờ thời buổi này đủ cái loại bệnh hoạn, có những bệnh mà lạ, quái lạ, có những bệnh mà không thể nào nan y, không thể chữa được. Đó là cái hậu quả của cái nghiệp sát sanh. Thành ra cái người Phật giáo, người Phật tử đó, bên Phật giáo khuyên tất cả mọi người là nên tránh cái nghiệp sát sanh. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị phải trả cái nợ máu với máu. Ngay Đức Phật đó, Thích Ca Mâu Ni đó, lúc trước cũng đã từng tạo nghiệp sát sanh rồi, thành khi Ngài thành Phật rồi đó, sau khi thành Phật rồi, cũng phải trả cái nợ máu bằng cách với máu, không thể nào thoát nữa. Đây là cái sự thật về cái luật hậu của nhân quả, là không có ai thoát được cái đó. Không ai có thể ra khỏi cái luật đó. Bất cứ quý vị là ai, có thể người hay là súc vật, có thể trẻ là già, quý vị có thể là người phàm phu, hoặc là một thánh nhân, một vị đấng tối thượng như là Đức Phật, không ai thoát được cái luật đó. Thành ra quý vị biết hiểu như vậy rồi thì lo làm chuyện tốt, thì chuyện tốt xảy ra cho quý vị. Dạng như chuyện mà nó xấu nó xảy ra, chuyện xấu nó xảy ra cho chúng ta chỉ là cái hậu quả của những cái chuyện mà những cái nghiệp xấu mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thấy được cái chuyện xấu, những cái chuyện mà không vừa ý nó xảy ra cho chúng ta, thì quý vị nên tự thuyết phục mà nên tạo, nên làm chuyện tốt, đừng có làm chuyện xấu. Mặc dù có nghĩ mình đúng đến chừng nào nữa, mình không nên làm chuyện xấu. Quý vị biết không? Cái mà tôi khuyên quý vị là mặc dù mình thấy người ta xấu chừng nào đó, mình cũng không có được có hành động xấu. Mặc dù mình nghĩ người ta xứng đáng, người ta đáng bị trừng trị, đáng bị trừng phạt. Cái điều, những người mà hiểu cái luật nhân quả đó, không bao giờ làm chuyện đó. Tại sao như vậy? Mình đâu phải là trời đâu, sao mình có quyền quyết trừng trị người ta được. Người ta ác chứ nào, người ta xấu chứ nào, mình không có quyền đụng chạm người ta, không có chuyện trừng trị người ta. Họ ác chứ nào, họ ráng mà chịu. Cuối cùng cái hậu quả sẽ nó sẽ trừng trị họ, chứ mình không cần làm gì hết. Cái người hiểu pháp không bao giờ làm cái gì hết. Chỉ những cái người vô minh mới tự cho phép mình, mới tự đính chính là mình có quyền trừng trị người ta, có quyền giết người ta, có quyền hành hạ người ta, làm người ta xấu xa quá, mình có quyền. cái chuyện mà ông này nói là tôi cá nhân tôi thì tôi thấy người ta xấu chừng nào tôi tự thuyết phục lại, tôi không có trừng trị người ta, không đánh người ta. Thì tôi nói thì dễ mà làm rất là khó. Vậy ít nhất á, chúng ta phải tự nhắc lại rằng á, là ít nhất người ta hiểu cái sai, cái quấy với cái sai với cái phải. Có nghĩa là mình biết chuyện nên làm với chuyện không nên làm. Nhiều khi đó là mới cái lý thuyết thôi. Được khi mà gặp cái trường hợp như vậy, khi mà người ta cắn mình, người ta dèm pha, người ta hành hạ mình, lúc đó mình mới thực sự mới là mình có đủ cái nghị lực để mà không tạo nghiệp là không. Cái đó mới thiệt sự là quan trọng. Thành nói là vậy, lúc đó làm mới là thiệt sự, mới là quan trọng nhất. Thành cái chuyện mà có nhiều cái trường hợp mà người ta nhìn mình giận quá đây, mình phải trả đũa, mình phải trả thù, không trả thù không được. Lúc đó mới thiệt sự mới hiểu, mới hỏi là cái người có thật sự hiểu biết là không hiểu biết. Khi mình biết có ai mà có tới cái trường hợp mà giận đến độ mà điên tiết, làm sao mà ngừng lại được bây giờ? Có hai cách để mình chặn lại, tự chặn lại. Thứ nhất á, là sợ cái hậu quả. À, ông này nói là ông thích ông tính toán, ông tìm cách ông giết người ta mà không bị ở tù. Tôi nói quý vị có thể tìm cách thoát ở tù được, nhưng đều quý vị cũng phải tìm cách mà thoát được cái hậu quả của cái nghiệp sát đó. Quý vị sát giết người thì quý vị sẽ đọa địa ngục. Cách mình chặn chúng ta là phải nhớ có cái hậu quả. Cái chuyện chúng ta làm, cái nghiệp chúng ta tạo ra nó có cái hậu quả. Không có chơi đâu, không phải chuyện chơi, không phải chuyện đùa đâu. Mặc dù lúc đó mình thấy mình thích, mình sướng lắm, mình thỏa mãn, mình tạm thời một tí xíu thôi. Thì sau đó mình cực khổ không thể tưởng được. Là phải biết sợ cái hậu quả. Rồi nếu cái vị mà không chịu nhìn hậu quả. À, có trường phần khác cái vị có thể nương tựa được là cái lòng tin vững chắc vào cái đạo đức. Tại vì cái đạo đức là cái quan trọng nhất của cuộc sống. Không phải là sống quan trọng chứ không phải là tiền, không phải là bạc, không phải sự thành công. Cái quan trọng nhất cuộc sống của chúng ta là cái cuộc sống trong cái đạo đức. Phải tin vào sống trong cái đạo đức, với cái đạo đức. Cái đó, đó. Tại nếu cái vị tin vào cái nếp sống có đạo đức là cái vị sẽ, tôi tin rằng cái cuộc sống quý vị sẽ có nhiều hạnh phúc hơn là những người khác. À, quý vị biết không? Khi chúng ta sắp làm cái chuyện mình biết nó sai, trong tâm chúng ta biết. Thành phải tập nghe cái linh tính, nghe cái tâm đó là cái này sai, mình nên làm. Phải tập nghe cái linh tính đó. À, tập như vậy. Thành nếu quý vị mà tập làm như vậy được thường xuyên, thì quý vị từ xác nhận lại cái định luật của cái đạo đức, là cái sự quan trọng của đạo đức. Ông này ông nói mỗi lần mà có chuyện xảy ra ông giận người ta như vậy, thì ông nói thay vì ông trả đũa, ông trả thù, thì ông nói là tôi sợ, tôi không dám trả thù, tại tôi sợ cái hậu quả của trả thù của tôi. Nhưng đều tôi tin luật nhân quả, thành tôi vì như vậy tôi chắc chắn là ông này sẽ cực khổ, sẽ chịu cái hậu quả cực kỳ khổ sở. Tôi nói ông nhiều ông ác, ông khác gì ông trả thù người ta ấy. Người Việt Nam ông này ông nói như vậy là cũng khác gì mình hy vọng cái chuyện xấu xảy ra người ta, thì Việt Nam có cái chữ gọi là trù ẻm đó. Nghĩ là kệ nó xấu, tôi chắc chắn luật nhân quả sẽ cho nó cực khổ, chắc chắn cho nó cực khổ sau này. Vì vậy cái này là cái chuyện rất thông thường, những người thông minh, những người thích suy nghĩ đó. Càng suy nghĩ, càng tính toán, thì càng muốn trả thù. Càng suy nghĩ, càng tính toán, càng nghĩ về cái chuyện đó, thì càng ngày càng giận. Tại vì càng thấy rõ ràng người ta sai lầm, người ta quá sai. Thành ra mình trả thù là chuyện rất là thông thường. Các vị biết không? Không phải là cái chuyện khác mà người thường thường người phàm phu không có để ý tới. Là cái lý do mà họ cứ ngồi đó tính, họ suy nghĩ, họ tính lui tính tới, phải sẽ lui mổ tới, là tại vì không làm sao mà giải quyết vấn đề này. Thiệt ra cái khó, cái mà thiệt sự là mình, cái ngã mình đó, nó không chịu nhường, nó không chịu thua, là nhất định phải đánh cho tới luôn. Đây là cái tấm 559. Cái quải ta bà này là cái quải của ngũ trược. Thứ nhất á, là kiếp trược. Kiếp trược có nghĩa là cái thời buổi này á, là cái thời buổi mà mọi sự nó đều là xấu. Đa số đều xấu. Thế kiếp trược là nói về cái thời gian, cái thời gian này nó cực kỳ xấu. Thành cái kiếp trược á, nó gọi là kiếp trược là tại vì nó dựa vào bốn cái trược khác, bốn trược tiếp theo đó, để mọi sự đều nó hư hỏng ấy. Cái đặc điểm của cái kiếp trược á, là những cái trược, những cái ô uế, những cái không thanh, thiếu thanh tịnh, chuyện xấu xa đó, càng ngày nó càng tăng trưởng, nó không có bớt. Chẳng hạn như cái hoàn cảnh đó, cái môi trường ở ngoài càng ngày nó bằng càng bị dơ bẩn, bị ô uế. Cái biết không, chẳng cho đứa trước tôi nghe câu chuyện nói là cái đại dương chúng ta đó, cái quả đất này phần lớn là nước thôi, và biển là cái nước nhiều nhất. Thành tôi đọc cái chỗ này có nói, cái phần nói là cái đại dương đó nó có rất nhiều cái đồi chất nhựa, mà chất nhựa là mấy trăm năm nó vẫn tồn tại, nó không tan. Thành ra tức cười lắm, trong cái đại dương á, vì nó đầy những cái chất nhựa hết đó. Thành ra những cái chất khác thì nó tiêu tan, còn chất nhựa nó không tiêu tan ở mấy trăm năm. Thành ra có dòng đó, nó kéo những cái rác đó tới, nó đồng lại một cái chỗ đó, toàn chất nhựa không. Quý vị biết không? Tôi thấy cái tàu tới vùng đó. Thành ra họ vớt ra đủ loại chất nhựa hết đó. Thành cái đại dương đó, từng ngày nó càng dơ. Thành cái đại dương thành cái nơi để mình chứa mấy cái đồ rác bằng nhựa. Cái vùng đó không có sự sinh trưởng, không có cá, không có gì hết đó. Vì tưởng tượng mình vớt cá, mình bắt cá trong cái vùng mà nó chỉ có ăn toàn chất nhựa không, quý vị dám ăn cá không? Và càng ngày càng thêm chất nhựa. Quý vị biết không? Cái đáng sợ, cái ghê tởm nhất là chúng ta đang tự sát. Thành vì cái xứ Mỹ này người ta biết là mình có những cái mình đang phá hoại cái môi trường, hoàn cảnh ở ngoài đó. Thành ra họ không cho, họ bắt có những lề luật cũng cho phép làm như vậy. Bây giờ làm gì? Thành mấy cái hãng á, mấy cái xưởng á, họ qua bên nước Trung Hoa, họ qua bên nước Ấn Độ để họ qua, họ phá bên kia. Thành ra cái chuyện mà cái người, cách tính toán của người nó cái ích kỷ không thể tưởng tượng được. Thành cái ích kỷ này, cái tâm ích kỷ nó thiệt sự nó tai hại không thể tưởng được. Càng ích kỷ thì càng tự hại đấy. Thành cái tướng của cái kiếp trược này, cái thời buổi này là cái tướng của lửa. Lửa nó càng ngày nó càng cháy phừng lên. Thành cái lửa nó càng ngày nó càng bừng cháy, kinh hoàng. Còn nguy hiểm hơn là cái lửa rừng cháy ở tiểu bang Cali đó. Nhất á, Đức Phật Thích Ca đắc đạo trong cái thời kiếp trược này. Các vị biết cái thời mà kiếp trược á, nó cực kỳ khó thành Phật. Hàng ngày Thầy Thích Ca Mâu Ni mới đặc biệt nói cái pháp mà tịnh độ này mà không cần được thỉnh. Vì cái pháp này nó thích hợp cho cái đời này, cho đời kiếp trược này. Và nói pháp tịnh độ mà không thỉnh là tại vì Ngài hiểu rằng đó, pháp tịnh độ là một trong những pháp, đại pháp mà thích hợp nhất cho cái thời kiếp trược này. Và nói chính cách chính xác hơn, trong cái giảm kiếp đó, khi mà cái trung bình cái cuộc sống con người là khoảng 20.000 năm đó, thì lúc đó là bắt đầu của cái kiếp trước. Chúng ta đang trong cái thời mà giảm, kiếp giảm, thành ra càng ngày cái mạng sống càng ngày nó càng ngắn. Khi mà trung bình mà cái mạng sống nó khoảng chừng 100 năm á, thì lúc đó mới gọi là ngũ trược ác thế. Lúc này là lúc mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hiện trong thế gian xuất thế. Nên bởi vì mới truyền cái pháp môn tịnh độ để giúp chúng ta đắc được giải thoát, mà giải thoát đi đường tắt. Đây là một cái phương tiện. Nếu không thì người tất cả mọi chúng sanh khó mà đắc được giải thoát trong cái thời ác trược này. Thành ra quý vị phải nhớ, cái thời ngũ trược ác thế này cực kỳ khó hành và tu hành. Khó lắm. Thành câu hỏi là bây giờ mình trong ngũ trược ác thế nó đúng. Thành ra đúng, chúng ta đang ở trong cái kiếp trược. Không phải kiếp trược không, mà mình đang ở trong cái ngũ trược ác thế nữa. Thì càng ngày chúng ta đang tuột, càng ngày càng khó tu. Càng ngày cái sinh mạng càng ngày nó càng ngắn. Từ từ sẽ khám phá nhiều cái loại bệnh khác nữa mà khoa học gia cái ngành y đó chưa thấy được. Thay vì cái vị ở đây mà tranh đấu thì tốt hơn nên mình dọn về cõi Tây Phương Cực Lạc để mà thoát ngàn, giải thoát, đắc được giải thoát. Câu hỏi là có tại sao có nhiều chỗ, hình như ông có cảm tưởng có nhiều cái chỗ càng ngày cái sinh mạng nó càng dài. Nói về cái tổng cộng trung bình. Như đang nói về cái trung bình, tổng cộng trung bình là trên theo tổng cộng trung bình, theo trung bình là cái mạng sống càng ngày nó càng ngắn. Thì đúng rồi, tại vì có vài chỗ mạng sống nó có thể cao và lâu hơn. Dạng như xứ Mỹ này đó, là cái ngành y học đó, nó rất là giỏi, máy móc rất là tối tân, thành ra họ có thể duy trì mạng sống chúng ta được. Thành ra cái xứ này khi vì có tiền, có cái duyên có tiền đó, thì có rất nhiều cách để duy trì cái mạng sống cái vị, để mà cái việc trả tiền cho họ. Nói như vậy thì có thể nói một cách nó xéo là chẳng hạn, nếu mà có ngành y học nó giỏi như vậy thì không phải là mạng sống nó dài hơn. Tôi nói mạng sống chỉ dài, có những người có thể có đủ khả năng để mà trả cái sự tối tân đó thôi. Nhưng đâu phải ai cũng đủ tiền mà trả nổi. Cái này là không phải cần, chúng ta phải cần chứng minh. Khi mạng sống nó ngắn ngủi là tại vì cái ngành khoa học càng ngày nó càng phát triển, thành ra mạng sống ta dài hơn. Nó đúng, mạng sống nhờ phát triển nó dài hơn, đều đâu phải ai cũng có đủ sức mà trả cái sự văn minh đó. Và chuyện khác nữa là cái hiểu đó, sống càng lâu để làm cái gì? Sống lâu, người ta có nhiều người đòi với tôi đó, thầy con muốn sống lâu thêm thế, hỏi làm gì nó, con muốn thấy, con muốn xây cái nhà cho nó xong, con muốn làm thêm 1 triệu nữa, con muốn đi chơi chỗ này, con muốn đi chơi chỗ nọ, con chưa thỏa chí bình sanh, con muốn kiếm đồ ăn mà ngon nhất, hiện như cứ kiếm đồ ăn mà ngon, kiếm chưa xong, kiếm ra nữa. Thành ra con muốn sống thêm để tạo thêm nghiệp, mà tạo thêm nghiệp thì cái mạng sống nó ngắn lại. Thành ra phải nhìn lại cho nó rõ ràng. Cái gì biết không? Hỏi như vậy thì con cháu mình nó sao? Con cháu mình càng ngày nó càng khổ. Tội nghiệp tụi nó dễ sợ. Tại vì cái hiện bây giờ trung bình đó, là cái mạng sống mình khoảng chừng 60 năm thôi. Mà đệ tử bà nói là con xài xệ nó quá. Trung bình con hơn cái trung bình, con này lo mà hưởng thụ đi, cho thôi nó trễ. Ông nói kể bây giờ có người mỗi ngày bày báo đăng báo càng ngày có kiếm một người cụt hơn lần được nữa. Nếu ông đọc mấy cái báo này kỳ thiệt, đúng như đọc cái ngày cái tiêu báo này. Quý vị nghĩ chứ coi, bây giờ trung bình đó, mình sống trong 60 năm thôi, mà con cháu mình càng ngày cái mạng sống nó càng cụt. Tại vì theo cái lời Phật giảng, cái thời mà giảm kiếp này có nghĩa là càng ngày cái mạng sống trung bình nó càng cụt lại, cho tới khi mạng sống trung bình khoảng chừng 10 năm thôi nó bắt đầu nó tăng lại. Thành từ 60 năm bây giờ trung bình cứ 100 năm nó bớt một tuổi. Thành nó bớt như vậy hoài, nó bớt vậy. Thành cứ 100 năm mình bớt trung bình cái mạng sống bớt một năm. Cái bớt hoài cho tới còn có 10 năm thôi, lúc đó mới bắt đầu tăng lại. Có nghĩa là sao? Trong kiếp sống, cuộc sống này của chúng ta, ngay bây giờ này, và con cái chúng ta này, và con cháu chúng ta này, chắc chúng ta. Quý vị biết không? Khi mà cái thế gian này, cái thế giới này nó bắt đầu được tạo ra. Trong kinh Phật nói đó, khi mà cái quả đất, mặt đất này mà nó mới được tạo ra. Những cái lúa đó, cái đồng nó mọc, không cần cấy, từng đồng ruộng toàn là lúa. Rồi quý vị biết không? Trước đó nữa, rồi cái đất, mặt đất này nó có một cái lớp. Anh quý vị biết không? Mặt đất nó có một cái lớp nó ngon giống như là sô cô la vậy đó. Quý vị ăn một cái là quý vị mê. Rồi quý vị lúc đó những cái quả trời đó, họ xuống đây họ chơi. Núi Tu Di là cái núi mà hai quả trời đầu tiên họ ở, thì họ có quyền đi xuống. Họ ăn, cắn một cái ăn, ngon. Còn ngon hơn là mấy cái sô cô la của bên nước Thụy Sĩ nữa. Thì họ mới nhắc nhau, rủ nhau xuống ăn. Tới đây để mà ăn cái vỏ của mặt đất, nó ngon đồ như vậy. Quý vị tưởng tượng làm sô cô la nó khó chừng nào không? Nó cực dễ sợ lắm. Phải mài đó, phải đi hái. Rồi xong rồi phải nướng nó lên. Lúc trước cái làm sô cô la nó khó khăn dễ sợ lắm. Rất tốn nhiều thời giờ, phải hái mấy cái quả cho tới phải tới phơi cho nó khô, xong rồi phải đốt nó lên nữa. Rồi xong nghiền nó ra rồi làm này, nó khó khăn dễ sợ. Hồi xưa hả? Đi xuống móc lên ăn. Cái vị cứ nói là mình sau con cháu sau nó khổ. Thiệt ra mình đang khổ dễ sợ lắm. Nhắc cái vị biết không? Trước nó sướng rồi như vậy. Không cần trả tiền nữa. Không cần phải trồng trọt. Không cần phải tưới nước. Không cần phải nhổ cỏ. Sẵn quý vị thấy càng ngày hồi đó mình không cần làm việc hết. Làm việc rất là ít. Mà hồi đó mập mạp sung sướng. Bây giờ mình ốm nhách. Tại mình liền làm việc nhiều quá đi. Đúng không? Hồi biết cái nước á, hồi đó hồi trước á, cái nước á, nó ngọt nó thơm còn hơn là sữa nữa. Cái nước hồi trước đó nó bổ hơn là cái sữa mình uống ngày hôm nay nữa. Vì tưởng tượng chứ coi. Hồi trước nó như vậy đó. Hồi trước nó sướng như vậy. Mình thấy càng ngày mình càng khổ. Càng gặp, càng ở chung đụng với nhau nhiều hơn thì càng ác với nhau hơn. Cái ác là ác với người khác. Mình thích hành hạ người khác. Tại đắng dễ ghét. Bao nhiêu người làm ác hả? Hồi xưa là lúc nào? Người trước đó hả? Lúc đầu đó hả? Lúc trước họ thiện lắm, họ không có ác, họ rất là ít ác. Chuyện gì xảy ra? Thì quý vị biết không? Cái tổ tiên chúng ta thiệt sự chẳng phải rồng, mà cũng không phải là rắn, mà cũng không phải là chim đâu. Người hiền như cái truyền thoại của người Việt Nam nói mình là cháu chắc của rồng với tiên cái gì. hỏi cho xin tôi kể cái chuyện sự thật về người Việt Nam cho quý vị nghe. Mấy người da trắng là tao phiền muộn dễ sợ lắm. Có trong ngày hôm nay có hai người chúng tôi là người thiệt sự, là chân chính người Việt Nam, máu người Việt Nam thôi, con rồng cháu tiên thôi, chứ còn quý vị còn lại là toàn là loãng hết rồi. Cũng nói là cái tụi Hy Lạp đó, nó có họ có truyền thống, nó là người tiên họ xuống đây, họ gặp người thường ở đây xong rồi cưới nhau rồi họ đẻ ra con, thành mình là con rồng cháu tiên. Đúng rồi, đâu có, nó nghĩ tầm bậy, họ tưởng tượng thôi, đâu có cái chuyện như vậy được. Người Việt Nam sẽ nghĩ mưu mô đại sự. Tại hồi xưa đó, mấy cái vị cõi trời đó, cõi thiên thần đó, họ trên trời đó, họ đi chơi. Từ hồi xưa mấy vị trời không có chuyện gì làm, họ đi chơi. Họ đi chơi xuống cái mặt đất này, không có người ở đây. Rồi họ thấy cái mặt đất đó, nó giống sô-cô-la đó, ăn. Từ ngày trở về rủ nhau đi xuống đó. rồi họ xuống đây họ ăn họ đi họ bay về lại, rồi họ rủ nhau đi ăn, rồi họ xuống đây ăn một thời gian, bỗng nhiên ăn cái ăn đó, tham đồ ngon đó, họ mất khả năng bay về trở lại xứ, cái họ phải ở lại đây bị kẹt lại đây, rồi bị kẹt, họ mới thành người Việt Nam. Ông nói ông than phiền, nói ủa tại sao mà chọn cái chỗ Việt Nam, cái chỗ mình nó tệ dữ vậy, nó vừa nó dơ vừa nó xa rồi, sao không chọn coi như bên nước Pháp, nó nước Pháp nó trước của Việt Nam. Thành mấy cái quái trời đó, họ mất cái thần thông, họ phải kẹt lại đây, họ sống ở đây, mới gọi họ là người, thành mới gọi là người chứ không phải gọi là trời. Thành ra công chúa giáo mà nói là con người được tạo ra theo cái hình tượng của Thượng Đế đó, nó gần đúng rồi. Thiệt ra con người là tạo ra, người Việt Nam mới tạo ra hình đế, cái thần, cái hình của người, của Thượng Đế. Thì lúc đó xuống đây, ở đây ăn uống sung sướng. Rồi chắc là họ cuối cùng ăn họ ngày họ đẻ sanh đẻ ra rồi con cháu họ rồi họ rủ nhau họ ăn cái mặt đất đó, thì ăn một thời gian ăn hết, cũng có thể là họ xuất cảng ra qua bên nước Tàu để cho từng ngày nó còn bớt. Người tưởng tượng như coi mình gửi sô cô la qua nước Hoa mà một tỷ người sao mà mình chịu cho nổi. Hồi trước á, cái tổ tiên chúng ta không cần phải làm việc, không cần phải đi săn. Còn cái sau này, cái mặt đất nó hết rồi. Sau này, lúa bỗng nhiên nó mọc lên, tự động nó mọc lên. Nghĩa là sao? Quý vị nghĩ cái này, quý vị thấy hồi đó nó giống như là cái quả trời không? Quả trời ấy, muốn ăn gì nó hiện ra, muốn uống gì nó hiện ra. Thành cái vị theo cái quả trời đó là sung sướng, muốn ăn là đồ ăn nó tới, muốn uống có đồ ở nó uống tới. Khi mà họ xuống cái quả mặt đất này mà sống đó, mà bị kẹt lại thì vẫn còn cái phước báu của quả trời nó nhiều đến độ họ không cần làm việc. ngày nữa nó tán toàn chuyện dốc không, tán dốc không này. Cái vị nhớ không, rất đầu tổ tiên chúng ta có rất nhiều cái phước báo của quả trời, xài thôi, xài thì nó hết, càng ngày nó càng tệ, tại càng ngày chúng ta cái xài sẽ cái phước báo chúng ta. Cái vị nghĩ lại cho con, càng ngày mình cần rút tiền ra khỏi nhà băng, mượn lúc trước á thì mượn người Nhật, xứ này này mượn người Nhật, mình mượn người, bây giờ người Tàu, rồi bữa nào sẽ mượn người Việt Nam. Thành ra cái gì mà hiểu, có một cái hiểu biết á, là phải biết lo đầu tư, lo tăng trưởng phước báo chúng ta, chứ đừng có xài cái phước. Thành cái gì biết không, Nãy ông hỏi vậy chứ không phải là có những cái người ta khoa học gia chứng minh có những cái súc vật nó xuất hiện trước loài người nữa. Tôi nói đâu có, người với súc vật nó hiện ra lúc nào duyên nó hiện, nó tới thì nó hiện ra, mà duyên nó hết thì nó biến mất thôi, chứ đâu có chuyện mà người với súc vật, người phải trước súc vật, đâu có đâu. Cái gọi trùng trùng duyên khởi, có nghĩa là khi mà cái duyên nó tới là cái chúng sanh nó thể hiện ra, thì duyên nó hết rồi nó biến mất. Không có gì, không có chuyện ai tới trước ai ta sau hết đó, thì theo duyên thôi. Câu hỏi là có thêm hay là có bớt gì không? Dạ, như có thêm, cộng thêm nữa hơn. Thật ra ông hỏi là có người thêm có bớt gì không? Tôi nói là quý vị hỏi như vậy là tôi không dám trả lời, tại vì cái thế gian, cái thế giới chúng ta đó, nó có liên hệ với những thế giới khác trong cái vũ trụ này. Thành mình ở đây, sau mình chết, mình có thể ở lại đây trong vũ trụ, trong cái thế giới này, hoặc là mình dời qua thế giới khác, chẳng như mình qua Tây Phương Cực Lạc. Đó, mà thành ra cái thế giới họ cứ luân chuyển với nhau, họ cứ dời, di cư, rồi đổi nhau, họ đi lui, đi tới, là mà nhiều quá đấy. Nó vô tầng, vô lượng thế giới, nó xảy ra như vậy. Làm sao mình biết là có thêm có bớt được? Tôi không dám trả lời. Thầy chỉ nói là có Phật mới biết cái đó thôi. Bồ Tát biết không nổi. Có Phật mới thấy nổi. Không ai thấy nổi. Kinh hoàng như vậy. Họ móc tôi vậy chứ mấy Việt Nam cái gì, Việt Nam cái gì cũng biết. Vậy bây giờ mấy người không phải Việt Nam, người da trắng làm gì? Nó dễ lắm. Theo người Việt Nam đi. Nói lúc bây giờ thầy quên mình đang giảng hay đi giảng pháp gì. Thứ gì là kiến trược. Tàn kiến trược á là quay ngủ năm cái ngủ sử, ngủ cái lợi sử là làm bổn thể. Năm cái quý vị phải học mấy cái này là phải nhớ những cái quan điểm này, vì nó có liên hệ tới cái gì, tại nó Đức Phật đang dạy chúng ta biết những cái khía cạnh của cái sự vô minh của chúng ta. Thứ nhất là cái thân kiến, cái vị chấp vào cái thân này, quý vị biết không, cái thân chúng ta có đó là chúng ta chấp vào cái thân này và chấp trước vào cái thân này, mê cái thân này, mà không biết cái thân chúng ta có chỉ là cái tứ đài thôi. Tứ đài nó giả hợp, và cái thân này nó huyễn và nó vô thường. Không cần phải chấp quá. Đừng có lo quá ưu tư về cái sức khỏe của cái thân thể chúng ta. Đức Phật nói rằng chúng ta chấp trước quá lố về cái thân này. Đức Phật không nói chúng ta phải bỏ bê cái thân này. Đức Phật chỉ nói rằng con người chúng ta đó có cái khuynh hướng là tôn sùng cái thân thể quá lố, mình lo thân này quá. Người Việt Nam bắt đầu giống như người Hoa rồi. Người Hoa thích ăn, càng ngày càng lo ăn uống. Ý chính là cái Phật dạy là như vậy nè. Cái lợi sử là cái sự nó chỉ ra cái mê muội chúng ta. Cái mê muội nó thể hiện rất thường xuyên qua cái sự chấp trước vào cái thân này. Ở dưới này giả phẫu thẩm mỹ. Đừng nên chấp trước cái thân này. Phật dạy như vậy. Cái lợi sử thứ nhì là cái biên kiến. Cái biên kiến nghĩa là sao? Có một cái hệ thống tư tưởng họ nghĩ rằng là chết là hết. Chết rồi trở thành cát bụi. Cái tư tưởng thường tin rằng là không bao giờ có sự thay đổi. Có nghĩa là khi mình làm người rồi sẽ luôn luôn làm người. Hoặc làm chó sẽ luôn làm chó. Cái đó đều sai lầm tất cả. Thì nó đi ngược lại cái luật trung đạo của bên Phật giáo. Có cái trung đạo mới là cái tư tưởng chính đáng. Kiến thủ kiến cái đó gọi là kế quả, phê quả, kế quả. Có nghĩa là sao? Quái cái đó là cái kết quả của một cái chuyện mà thiệt ra nó không phải là cái kết quả. Thành ra cái này là cái câu chuyện của cái vô minh tỳ kheo. Là cái ông tỳ kheo này tu hành rất là gắt cao, rất là tinh tấn, đắc được tứ thiền. Trình độ tứ thiền rất là thấp. Nhưng đều á, tới tứ thiền mà vì cái tâm ngạo mạn, tình tưởng rằng là đắc được cái A-la-hán quả rồi. Mà tứ A-la-hán quả mà tứ quả A-la-hán nữa. Thành ra tứ thiền thôi mình tưởng mình là tứ quả A-la-hán. Thành ra khi mà ông chết á, thì ông có tí công phu, ông thấy được cái thức của ông, bát thức của ông nó rời cái sắp rời cái cơ cái thân thể. Thành ra ông mới phát cái tư tưởng ngạo mạn và phỉ báng Phật, nói là Phật dạy tầm bậy. Ông đã tứ quả A-la-hán vẫn còn bị chết, vẫn thấy cái hồn nó sắp chết tới nơi, làm sao mà trong đó Phật nói là A-la-hán là không còn sanh tử nữa. Thành ra Phật nó láo. Thành ra mất lòng tin Phật, vì vậy mà đọa xuống địa ngục vô gián. Thành đó gọi là kiếm thủ kiếm. Cái thứ tư là giới thủ kiến. Là cái này gọi là phi nhân kế nhân. Chẳng hạn như có những người ta tu theo theo cái lòng tin rằng họ chẳng hạn như họ tu theo những pháp ngoại đạo thì họ sẽ được cái lợi này nọ, mà thiệt ra họ không hiểu rằng á, là cái lời họ mà thấy đó là thiệt ra nó đi ngược lại luật nhân quả, không theo đúng cái luật nhân quả. Thành ra vậy không phải nhân mà tính nó là cái nhân. Cái tà kiến là cái mà rất thịnh hành bây giờ đó, là họ không tin vào cái luật nhân quả. Đã không phải không tin luật nhân quả, còn khuyến người khác không tin luật nhân quả. Tôi đã nặng lắm. Có ai có thắc mắc gì về cái ngũ lợi sử không? Ngày hôm nay có mấy người rất là thông minh, ai cũng hiểu về cái lợi sử đó. Vì những cái tư tưởng này, vì những cái tri kiến này mà họ chúng sanh mới tạo nghiệp. Bởi vì tạo nghiệp thì sau này phải trả nghiệp, trả cái hậu quả, chịu cái hậu quả, và họ phải lọt vào vòng sanh tử, nên mới gọi là sử. Thì cái tướng của cái kiến trược á, là cái sự trí huệ, cái gọi trí huệ sai lầm. Họ nghĩ không có trí huệ, họ nghĩ là họ là có trí huệ, tưởng là trí huệ, thiệt ra phải là trí huệ, hoặc là người Việt Nam gọi là khôn giặc đó, không có trí huệ gì hết, tưởng là hay, dở ẹt mà tưởng hay. Và cái đạo đức tầm bậy là cái tướng như vậy. Những người này á, cái tướng họ, cái nhìn họ, họ thiếu trí huệ, mà họ nghĩ là họ rất thông minh, họ rất là có trí huệ. Tại nó họ không có cái đạo đức, họ thiếu đạo đức, mà họ nghĩ là họ đúng, họ nghĩ là họ có đạo đức. Vì cái tà kiến và những cái tri thức sai lầm, thành họ có thể xuyên tạc cái giáo lý, làm nó hư hỏng ấy. Ai có thắc mắc gì không? Nếu cái vị đấy, cái quả ta bà này, tà kiến với những cái trong thời kiến trược này, thì người ta có những cái tri kiến sai lầm. Còn bên Tây Phương Cực Lạc thì tất cả chúng sanh ở đó đều có chánh kiến. Rất quan trọng, quý vị phải có cái chánh kiến. Quý vị không có chánh kiến, quý vị tu không được. Bước đầu phải có chánh kiến. Hồi lúc mà tôi bước đầu tu, tôi rất là may mắn. Hồi đó tôi rất là may mắn, tại vì mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của Phật giáo, thì bỗng nhiên gặp được cái pháp Ngài Tiên Hóa. Hồi đó, lúc mà bắt đầu bước đầu, bỗng nhiên may mắn lắm, ngồi đọc 200 cuốn sách của Ngài tiếng Anh, 90% học cũng đọc không hiểu vậy, chỉ đọc thôi, đọc thôi, đọc lui, đọc tới, nghe lui nghe tới. Cái mà tôi may mắn, tôi thấy rất may mắn là tại mặc dù không hiểu gì nhiều, nhưng đều mình thấy được khi có cái
reference point. What's reference point in Vietnamese?
Có những cái chánh kiến để mình biết. Rồi sau này tôi nghe những cái, đọc những cái sách khác, nghe những cái thầy khác giảng. Rồi sau này gặp, đọc những thầy khác, những nghe, những đọc sách khác, nghe những thầy khác giảng. Chỉ mà lạ nhất đó, tôi thấy, tôi khám phá ra đó, đa số những nghiên thầy khác, những sách khác đó, đi sai, nó xa quá cái pháp Ngài Tiên Hóa. Tôi đổi ơn Ngài Tiên Hóa để cho tôi cái chánh kiến, biết cái nào đúng, cái nào sai. Rồi sau này đọc những sách của tổ sư khác, có những vị thầy khác, chân chính khác, thiện sĩ thức chân tướng khác, tôi thấy rằng là những cái lời giáo huấn của họ nó hợp, nó khế hợp với cái giáo huấn Ngài Tiên Hóa. Mấy vị tổ sư, những cái về thầy giỏi chân chính, nó khế hợp với pháp Ngài Tiên Hóa, không đi ngược lại. Thành ra tôi mới khuyên quý vị, những người bắt đầu tu hành đó, nên chú trọng học đúng chánh kiến, nghe đúng chánh kiến. Và biết những người mà trí thức á, người ta thường thường ta cầm sách ta đọc, ngấu nghiến đọc sách này đến sách nọ. Tôi đã từng làm như vậy rồi, tôi đọc như vậy. Sau mới khám phá là những sách đó, đọc sách đó, đọc tư tưởng thầm bậy đó, tư tưởng sai lầm đó, nó giống như mình đem rác về nhà mình vậy. Sau này tôi phải xả rác, phải thảy rác, tại vì nhiều cái tư tưởng nó rác rưởi trong đầu á, phải xả nó hết, phải vứt nó hết, nó tốn rất nhiều thời giờ, tốn giờ để mà đọc, xong tốn giờ để mà xả rác. Tại vì những cái sách mà nó sai lầm sẽ cho cái vị những cái tà kiến, có những cái tư tưởng, có những cái tri kiến mà nó bất chính.
Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Nếu ai có thắc mắc gì thì chúng ta có thể ngừng lại ở đây. Đơn giản được hai cái trược thứ nhì là kiến trược. Ta ngừng lại ở đây, hồi hướng công đức để giúp cho các vị đó đắc vãng sanh.
Quý vị mở cuốn sách kinh ra ở trang 38.